Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước, để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng: Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em nghe câu này có thấy quen không? Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Quen không? Lúc nào? À, cho cầm mình lên Chúa đưa lên và nói:
Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là xóa bỏ trần gian.
Rồi phúc quên vậy. Thì chúng ta nghe ngày hôm nay trong bài tin mừng theo Thánh Gioan, khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian là sao, thưa anh chị em? Có bao giờ anh chị em đi lễ và nghe câu đó rồi tự hỏi câu đó nghĩa là gì không? Hoặc là bây giờ mình đọc xong, nghe xong, rồi bây giờ người ta hỏi: Này, vừa mới đọc câu đó nghĩa là gì? Nói sao? Tại sao linh mục lại cầm mình Thánh Chúa lên và bảo đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian, nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Quá, mình thấy không, nhiều khi chúng ta đi lễ biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu lễ rồi, nghe thành nó thấy quen mà không có dừng lại để tự hỏi coi câu đó nghĩa là gì. Phải, cũng không có đó là không xóa được tội. Câu đó nghĩa là gì cơ mà. Tôi nói nghĩa là gì chứ tôi đâu có bảo cái câu đó có giá trị như thế nào.
Chúa luôn luôn rộng lòng
xót thương. Chúa luôn luôn rộng lòng xót thương. Gì nữa, cứ nói. Chúa thấy chúng ta rất là người, còn gì nữa? Chúa đến và ở lại. Gì nữa? Cứ nói. Chúa là hiến tế. Nào, chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả những câu trả lời. Rồi cảm ơn anh chị em đã mạnh dạn trả lời. Đúng hay sai chưa cần biết, nhưng mà ít nhất là mình dám nói. Tao gọi là dám ăn. Có người chỉ ăn mà không dám nói. Ăn gì? Ăn mà không dám nói gọi là ăn gì? Ăn tham. Những người mà ăn gian, ăn dối, ăn tham nhũng, ăn hối lộ, cái gì cũng ăn mà không dám nói. Vì nói lên cái sự thật không dám nói, cho nên là chỉ có ăn mà không dám nói. Còn có những người dám nói mà không thèm ăn, được không? Dám nói mà không thèm ăn, đó mới là người chính trực chứ. Dám nói lên sự thật mà không thèm ăn hối lộ. Cho anh chàng hóa tay. Cuộc đời mình kiếm được những người dám ăn, dám nói, hoặc là dám nói mà không thèm ăn, hiếm. Chỉ có những người cái gì cũng ăn mà không dám nói. Đúng không? Thế thì khi mà anh chị em trả lời như vậy cũng chứng tỏ rằng anh chị em là những người cũng khao khát học hỏi hiểu biết, ít nhất đúng hay nhiều hay đúng ít chứ không quan trọng, nhưng mà ít nhất là chứng tỏ rằng mình có sự khao khát học hỏi hiểu biết. Và một điểm chúng ta cũng cần để ý là người Công giáo mình hầu hết là chúng ta đi tham dự thánh lễ hay chúng ta lãnh bí tích hay là chúng ta đọc kinh, thường là bây giờ nó trở thành một cái thói quen, thành một thói quen mà mình ít dừng lại mình hỏi rằng cái đó nghĩa là gì, phải không? Tự nhiên giơ lên đi xin Thiên Chúa, Chúa Giêsu lên bục cầm cái gì, cầm tấm bánh, thấy không? Bánh đó đã được truyền phép chưa? Truyền phép chưa? Bánh đã được truyền phép chưa? Truyền phép lúc nào? Truyền phép lúc nào? Truyền phép lúc nào? Tôi nói là truyền phép lúc nào? Truyền phép lúc nào? Cầm bánh rồi sao nữa? Đọc sao? Các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Sau lời ấy thì bánh trở thành mình thánh Chúa, sau đó người cầm lấy tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ
ra cho các con, và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Toàn là nữ linh mục không? Có người bảo thì cha tại cái này cha đọc chứ con đâu có đọc đâu mà con thuộc. Tại nghe nghe biết bao nhiêu lần mà không thuộc lần tí sao? Thì đó là lời truyền phép, có nghĩa là sau lời ấy thì bánh trở thành mình và rượu trở thành máu thánh Chúa. Dù là dưới hình thức bánh hoặc là dưới hình thức rượu, dưới hình làm cúp mình hoặc máu thánh Chúa đều là chót cả Chúa Giêsu nhân tính, thần tính, con người và Thiên Chúa, một Chúa làm người ở giữa chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, khi mà chúng ta nhận lời truyền phép ấy thì chúng ta biết được rằng là một phép lạ cả thể đã xảy ra, một phép lạ cả thể đã xảy ra. Mà đôi khi mình cứ đi tìm phép lạ ở đâu, đúng không? Một phép lạ cả thể là tấm bánh ấy trở thành mình thánh Chúa, mà phép lạ xảy ra chỉ những người có lòng tin thì mới thấy thôi, tin thì mới nhận ra thôi. Còn người không tin, họ lên rước lễ. Những người không Công giáo, họ lên rước lễ, có nghĩa gì không? Không nghĩa gì cả. Cũng giống như là cũng nụ hôn ấy, cũng nụ hôn ấy, mà bây giờ hai người mà yêu nhau thì cái nụ hôn ấy là nụ hôn gì? Ngọt ngào. Nụ hôn ấy là nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn ấy là nụ hôn thấm thiết. Nụ hôn ấy là nụ hôn nồng cháy. Được hôn bao giờ chưa? Chưa. Vậy mà biết nồng cháy. Vẫn còn đồng trinh. Cũng cái nụ hôn ấy, cũng của một người nam và một người nữ, mà giờ của một cái thằng nó hiếp dâm cô kia, nó hôn cô ấy, nụ hôn nó có nghĩa lý gì không?
Không.
Một nụ hôn của người mà mình đang đi đường, nó ôm chặt lấy mình, nó hôn cái chụt phát, cho nó nghĩ gì không? Nụ hôn nó gọi là nụ hôn gì? Hả? Cướp hôn. Gì nữa? Bạo lực. Khủng khiếp. Gì nữa? Ghê tởm. Cho nên thưa các bạn, khi mà mình có tình yêu ở trong đó, khi mình có niềm tin ở trong đó, thì những cái cử chỉ nó mới mang cái ý nghĩa, những nghĩa biểu tượng của nó. Và khi chúng ta thấy là trong thánh lễ đó, sau lời truyền phép thì bánh và rượu đã trở thành thịt và máu Chúa rồi. Rồi trước khi mà chúng ta rước lấy mình Thánh Chúa, nhớ, trước khi rước lấy mình Thánh Chúa, có nghĩa là cái tấm bánh mà linh mục cầm bảo là đây là chiên Thiên Chúa, có còn là tấm bánh hay không? Không, mà đây là chiên Thiên Chúa mà. Ơ kìa, vừa mới nghe xong lại bảo là bánh thế nào? Nếu mà linh mục cầm mà không phải là chiên Thiên Chúa, không chưa truyền phép thì không có nói là đây là chiên Thiên Chúa không? Không, đây là tấm bánh. Đây là tấm bánh. Còn đây cầm lấy tấm bánh ấy mà nói rằng đây là chiên Thiên Chúa thì đã truyền phép rồi. Và tấm bánh ấy hình dạng bên ngoài thì vẫn là tấm bánh, nhưng mà thực chất, thực tế thì đã trở thành mình Thánh Chúa rồi. Thành thánh thể rồi. Thành thánh thể rồi. Vì vậy mà linh mục mới nói rằng đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Thế thì chúng ta thấy là tại sao có cái câu đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Trong cựu ước, thời cựu ước, trong ngày lễ gọi là lễ đền tội, thì người Do Thái họ bắt một con chiên đem đến cho tư tế. Rồi vị tư tế đọc một danh sách các thứ tội của dân, một cái bản liệt kê các danh sách các thứ tội. Kể coi tội gì? Nói xấu, kiêu ngạo, giết người, trộm cắp, cướp của, ngoại tình, nói xấu, bỏ lễ Chúa Nhật, tham lam, tôi lừa đảo rồi. Thì vị tư tế đọc một bảng liệt kê danh sách của tội của dân, như chúng ta vừa mới liệt kê một chuỗi danh sách như thế đó. Rồi sau đó vị tư tế kêu gọi mọi người hãy sám hối những lỗi lầm của mình, những cái tội vừa kể ra như thế, rồi sám hối. Sau đó vị tư tế đặt tay lên đầu con dê. Vị tư tế đặt tay lên đầu con dê, ngụ ý là chút hết cái danh sách tội lên đầu của con dê ấy, rồi vỗ bốc một phát đuổi con dê chạy vào trong sa mạc. Thì cái con dê ấy nó gánh hết lấy tội trần gian, tội của dân ấy, mà vừa mới đọc cái là ý nghĩa biểu tượng thôi. Cái con chiên ấy được gọi là chiên gánh tội. Đó là thời cựu ước. Sang đến thời tân ước thì Đức Giêsu chính là con chiên gánh tội trần gian. Và Thánh Phêrô nói rằng mọi lo âu anh em hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em. Người đã mang lấy tất cả tội lỗi của anh em mà treo lên trên cây thập giá rồi, đã gánh lấy hết tất cả tội lỗi rồi. Và máu và nước từ trong trái tim Chúa Giêsu đổ ra đã rửa sạch tất cả tội lỗi của nhân loại, đã thánh hóa tất cả chúng ta. Cho nên ngày hôm nay mình không còn là xưng cái tội mình trên con chiên hay con dê nữa, nhưng mà trong bí tích hòa giải chúng ta xưng thú lỗi lầm của mình. Và vị linh mục không phải là linh mục, nhưng mà là đại diện của Chúa Giêsu ban lời tha thứ. Tôi tha tội cho anh, Cha tha tội cho con. Lời ấy không phải là lời của một con người nói với một con người. Chúng tôi, những người linh mục, cũng tội lỗi như anh chị em, có tốt lành, có đạo đức, có thánh thiện gì đâu mà lấy quyền năng gì mà tha tội được cho anh chị em. Nhưng là do chính Chúa Giêsu ban ơn tha tội cho anh chị em qua người trung gian, qua cái bàn tay của linh mục, để cho anh chị em thấy được rằng là mình được tha tội qua những cái dấu chỉ ấy. Qua dấu chỉ ấy mình đến, mình xưng thú lỗi lầm của mình. Ngày xưa người ta xưng thú, người ta kể cái tội của mình một chuỗi lên đầu con chiên, lên đầu con dê, rồi đập tay lên đầu nó, chút hết cái tội lên đầu nó, rồi đuổi nó vào trong sa mạc. Ý là nó gánh hết cái tội của trần gian đem vào trong sa mạc, tội của chúng ta. Ngày hôm nay thì anh chị em mình đến với bí tích hòa giải, mình nói lên những cái lỗi lầm, những cái thiếu sót của mình, không phải là của một con người nói với một con người. Con người tội lỗi này chẳng có khả năng gì mà tha thứ tội cho anh chị em. Có khi nói thật với anh chị em, ngồi mà nghe những hối nhân họ xin tội, khi mà họ xin tội bỗng thấy rằng họ thánh thiện thật, họ tốt lành thật. Thú thật với anh chị em như vậy, mà thấy những người trong dân họ tốt lành thật, họ thánh thiện thật. Còn mình thấy những cái tội mà họ kể ra, sao kỳ ấy, nó quen quen, giống mình. Thân thật có người tội lỗi mà. Mình thấy nếu mà mình xin tội, mà chúng tôi vẫn đi xin tội, thấy mình tội lỗi hơn những người này nhiều. Ấy vậy mà Chúa lại dùng cái con người tội lỗi này để mà nói lời tha tội cho một con người mà tôi thấy thực sự là họ đạo đức thật, họ tốt lành thật. Mình mới thấy được cái việc Chúa làm nó kỳ diệu như vậy. Việc Chúa làm nó kỳ diệu như vậy. Cho nên với bí tích hòa giải, Đức Giêsu nói với Faustina rằng: con hãy chạy đến với bí tích hòa giải đi, đấy là bí tích của lòng thương xót đấy. Nơi đó ta ban tràn trề những ơn phúc của ta, ơn tha thứ tất cả lỗi lầm. Nếu mình nhận biết mình tội lỗi và xin thú lỗi lầm thì Chúa tha thứ hết tất cả. Chúa tha thứ hết tất cả. Nhưng mình cần phải đến trực tiếp để mình nói cái đó ra. Trừ khi nào mình không nói được là lúc nào? Không, vẫn sống mà không nói được là lúc nào? Cầm chứ sao? Những người cầm thì họ phải viết ra. Tôi giải tội cho mấy em cầm điếc thì nó đến gõ gõ xong đưa tờ giấy. Nó không nói được, mình không hiểu ngôn ngữ của nó thì mình phải đọc cái tờ giấy đó thôi. Còn bình thường là anh chị em mình đến nói trực tiếp trong tòa cáo giải. Có một số nhắn tin: thưa cha, con phạm tội rất nặng, con phạm tội này, phạm tội này, con xin thú tội, xin cha giải tội cho con, qua tin nhắn. Người có người thì viết email, người email: có khi cái cha con là một nữ tu dòng này, con đã phạm tội này, phạm tội này, xin cha tha tội cho con. Tôi nói sám hối vậy thì tốt, nhưng mà chưa đủ, vì là mình cần phải đến trực tiếp trong tòa cáo giải. Có nhiều người nói: thưa cha, tại con ngại lắm, đến cho xứ quen quá rồi thì mình đi nhà thờ khác. Dĩ nhiên cũng có những nơi mà cha sở coi sóc giáo xứ đó 30-40 năm, cho nên là biết hết từng con chiên. Rồi đôi khi mình ngại gần, mình xưng lỗi lầm ra, rồi mình gặp mình cũng ngại, vì tính tự nhiên của con người mà. Dĩ nhiên chị em phải nhớ chắc chắn một điều, đó là một cái điều tuyệt đối, đó là ấn tín của tòa cáo giải, vị linh mục mà nghe tội của người ta thì tuyệt đối không bao giờ được tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào. Cho dù có phải chết thì cũng phải chết chứ không bao giờ được nói cái tiết lộ đó ra. Tôi ví dụ anh chị em vừa mới giết người xong chạy vô xin tội, mà bây giờ an ninh hay là quân đội hay là công an cảnh sát đưa cả xe tăng đến mà bảo tôi là nếu mà không nói cái thằng đó nó vừa mới giết người cấp của hay không, mà không nói thì là xe tăng có cán nát bét hoặc là có còng có đánh đập thì tôi cũng không bao giờ được phép nói, không bao giờ được phép nói. Không bao giờ trên anh chị em tin như thế. Để mình vô mình xin tội mình không có sợ, không có ngại. Đôi khi mình chưa có xác tín được cái điều đó nên mình ngại. Và một linh mục mà khi tiết lộ cái điều mà người ta xin thú tội lỗi ra dưới bất cứ hình thức nào thì linh mục đó đương nhiên là bị treo chén. Đương nhiên anh tiết lộ xong là anh bị liền, là không được quyền cử hành các bí tích nữa. Rất là nặng lắm á. Cho nên chị em cứ an tâm nha, vững tâm. Cho nên có nhiều đứa vô sinh tội phải bịt mũi để làm gì biết không? Giả giọng. Cho nên chúng tôi thì thường phải giải tội nó có hai hình thức. Một, anh chị em có thể xưng trực tiếp, có thể nhìn thấy mặt, mà có thường thì là có cái tòa để chị em đỡ ngại, và có cái màn che để không có nhìn thấy nhau, không biết, nó mang cái khách quan hơn, chỉ có thể nghe không. Mà đôi khi đây là những loại tai nạn nghề nghiệp ấy. Tai nạn nghề nghiệp nó cũng khó cho chúng tôi là này, là mình cũng là người mà anh chị em cũng là người, mà khi họ vô tòa có những người lớn tuổi mà chị em mình xưng cha con với họ thì nó thấy nó ngại ngần, đúng không? Thí dụ nói là ông với bà. Nhưng mà trong đời tội đôi khi chị em là mình nghe mình không phân biệt được là giọng nam hay giọng nữ nữa. Có những trường hợp mình không phân biệt được. Cho nên là vậy thì hơi chị thế này thì khác nhé, để cha con là nam cho nó khó, phải không? Nó khó. Nó cái chuyện vén màn đó thì đó là mình không được có phép, không được phép vén màn gì ra. Cái bài đó là nguyên tắc cái đã. Còn thực tế là người ta thực hành như thế nào đó là chuyện của mỗi người. Nguyên tắc về để cho anh chị em mình vững tin vào cái đó đó, để mình không có ngại ngần khi đến với tòa cáo giải. Đó là một sự hết sức là thiêng liêng, không thể nào mang cái tính trần tục nào ở trong đó được hết. Cho dù ví dụ như chị có ngoại tình, chị đến chị xin tội với tôi, rồi tí nữa anh ấy đến anh bảo thưa cha, vợ con có ngoại tình không cha, được không? Được không? Cha con đưa cha 1 tỷ, được không? Không, bất cứ giá nào cũng không bao giờ được phép tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào. Dưới bất cứ hình thức nào. Ví dụ người nghe xong rồi, ví dụ tôi ví dụ như vậy, tôi tin chị nha, tôi tin chị, giao cho chị mọi thứ như thế này khác. Rồi bây giờ chị vô chị xưng tội với tôi, rồi chị xưng tội là chị đã tham lam thế này kia, thì tôi cũng không được phép sử dụng cái hiểu biết trong tòa giải tội để mà tôi bước ra ngoài tòa giải tội, tôi nói rằng từ nay tôi không có giao cái gì với chị nữa, được không? Được không? Được không? Không được phép, không được phép sử dụng những cái bất cứ một cái sự hiểu biết nào trong tòa giải tội để mà làm dưới bất cứ hình thức nào, không được. Ngay cả mà nó có đứa nó chọc rồi nó giỡn thôi, nói cha con vừa tỏa giải tội thì cha con có lấy cha đôi dép xin cha tha tội cho con. Cha bảo không sao đâu con, rồi thôi cha tha tội cho con. Nó vừa xong cái cúi xuống lấy đôi dép thì làm. Thế thì anh chị em phải nắm vững cái đó nha. Nắm vững là bí tích hòa giải là một bí tích của lòng thương xót, chứ không phải nơi đó, chứ không phải nơi đó là cái tòa án. Mình đến đó rồi mình nghe tuyên án, đến đó mình nghe cáo tội, đến đó mình nghe tố tội và những công tố viên. Không, bí tích rõ dạy là bí tích của lòng thương xót. Đây là chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian, gánh lấy tất cả tội lỗi của mình. Nên không có lý do gì để mình nghi ngại, nghi ngờ mà không chạy đến với bí tích hòa giải. Thường thì người Công giáo mình lại cũng dễ bị nệ luật, là trong 10 điều răn có điều răn thứ mấy? 6 luật hội thánh ấy, phải không? 6 luật hội thánh là xưng tội 1 năm ít là 1 lần, 1 năm ít là 1 lần và trong mùa phục sinh. Thế thì người ta cũng chỉ giữ đúng luật thôi, là cứ 1 năm tôi xin tội 1 lần vào mùa phục sinh thôi, và cũng chỉ rước lễ 1 lần vào mùa phục sinh thôi. Một ông cha ở dưới miền quê mới về gặp tôi, nói cha, nói anh Long ơi, ở chỗ em là người ta đi lễ người ta không có rước lễ. Và sao vậy? Thì người ta giữ bảo ta đúng luật, luật là chỉ xưng tội 1 năm, xưng tội rước lễ 1 năm ít là 1 lần mùa phục sinh thôi, trên chỉ có đến mùa phục sinh nó xưng tội xong lên rước lễ, rước lễ xong là thôi, rồi chờ sang năm mùa phục sinh lại xưng tội rước lễ. Hả? Giữ đúng luật. Ta thấy là ta trở thành nô lệ của lề luật, trở thành nô lệ lục của lề luật. Này, tôi nói anh chị em là một ngày hôm nay anh chị em đến đây chơi, anh chị em được ăn mỗi người ít nhất là 1 cái bánh. Chúng ta ăn mấy cái?
2 cái.
Mấy? 2 cái. Tại sao ăn bánh là ăn 2 cái, ít nhất là 1 cái mà ăn tới 2 cái?
Tại vì bánh nó nhỏ.
Mình thấy là khi mà nó có lợi cho mình, có lợi cho mình thì tội gì mà mình chỉ ăn 1, phải không? Nó ngon thì ăn mấy? Ngon nữa ăn mấy? Mà thèm nữa ăn mấy? Ăn càng nhiều càng tốt, phải không nào? Vì nó vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, miễn phí nữa, không tốn tiền nữa. Thế thì tại sao mà bí tích hòa giải, bí tích thánh thể cho không biếu không? Chúng ta có thể xin tội bất cứ lúc nào, và mỗi ngày chúng ta có thể tham dự thánh lễ và rước lễ hàng ngày. Vậy mà thôi, luật buộc công vô sinh tội rước lễ một năm ít là một lần mùa phục sinh, cho nên giữ một cái đó thôi cho nó khỏe. Còn các cái ngày khác là có bao giờ mà cái áo chị dơ, chị bảo thôi năm giặt một lần thì để đến Tết mới giặt không? Có không? Ít nhất là một năm chị được phép giặt áo một lần. Thì chị giặt mấy lần? Giặt mấy lần? Lúc nào dơ thì giặt, chỉ cần phải mấy lần. Dơ thì giặt à? Thấy không? Dơ thì giặt. Thế thì cái áo tâm hồn của mình cũng vậy nữa. Dơ thì giặt, mà giặt miễn phí nữa, mà tại sao lại ngại? Anh chị em thấy không? Cho nên chút hết cái tội lỗi cho con chiên, nó gánh lấy mà không chút lại cứ giằng lấy cái tội mình ôm cho nó khổ làm cái gì? Thấy không ạ? Chút hết đấy đi cho nó nhẹ. Đây là chiên Thiên Chúa đánh gánh lấy tội trần gian, mà mình không để cho đấng ấy gánh lấy tội mình, mình cứ giữ chặt lấy cái tội của mình, ôm khư khư. Hai người giận nhau đi lễ rồi thì thôi, thì cái mà giận, cái tội giận thì để cho ai gánh? Chúa gánh đi, Chúa gánh đây đi trước khi rước lễ anh. Cho nên trước khi rước lễ, trước khi nói đọc cái lời là đi trên Thiên Chúa, có câu phía trước nữa là câu gì? Câu gì? Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lúc đó là mình làm hòa với nhau đi, tức là giao hòa với nhau đi, để mình đến mình nhận lấy của lễ là Chúa. Tại sao lúc đó mình còn ôm cái tội mình làm cái gì nữa? Tại sao còn đến đi tham dự thánh lễ mà còn giận gì cho nó khổ? Đúng, gánh lấy tội trần gian thì thôi lại Chúa, bây con sắp rước Chúa rồi. Cái người bên cạnh hoặc là chồng con hay vợ con đang giận nó, con đang khó chịu với nó, hoặc cái người này người kia đang làm con buồn lòng, thôi thì bây giờ dâng hết lên cho Chúa, Chúa gánh lấy đi Chúa, con đi về cho nó nhẹ. Chứ còn trước khi đi lễ là con còn đang cãi nhau, con có dặn nó là đưa đi chốc về cãi tiếp. Chờ đấy, hãy đợi đấy. Ờ, mới có tập 1, còn tới tập 2, có khi tới cả nhiều tập nữa. Mỗi ngày một tập nữa không chừng. Thế thì mình rước lễ xong rồi mình về mà thôi, Chúa đã gánh lấy cái tức của mình rồi, gánh lấy cái bực của mình rồi, cái cục tức, cái cục bực, cái cục khó chịu đó mình ôm làm cái gì? Chúa gánh lấy rồi, Chúa ơi, cho Chúa, nếu không thì Chúa, Chúa cứ chờ mà mình không có đưa cho Chúa giữ cái đó, cái ôm khư khư cái đó về để mình bực tiếp, giận tiếp, buồn tiếp. Cái cục buồn của mình, mình cũng cứ giữ lấy cái cục buồn đó thôi, thấy không? Mình cứ giữ lấy cục buồn đấy, gánh, Chúa đã gánh lấy cái tội của mình rồi, gánh lấy tội của trần gian này rồi. Thưa Chúa, Chúa gánh lấy tội con, còn tội nó Chúa đừng gánh. Có khi ta còn như vậy, không phải không? Có khi ta khó chịu Chúa vì tại sao Chúa kỳ quá, rộng lượng nó cũng vừa một vừa hay phải thôi. Con lên này, Chúa gánh lấy thì tốt rồi, còn cái bên kia sự tội nó quá sức như vậy mà Chúa cũng tha hết là sao? Không chịu được. Đôi khi ta không chịu được cái lòng thương xót của Chúa, không chịu được cái lòng rộng lượng của Chúa, vì ta suy bụng ta ra bụng Chúa. Ta nói suy bụng ta ra bụng người, mình cứ suy bụng ta ra bụng Chúa. Cho nên ước gì mỗi lần mà đi thăm vị thánh lễ, anh chị em nghe linh mục đây trên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, mình nghe như là Chúa đang nói với mình: này con à, còn tội nào nữa không? Còn cái cục buồn nào nữa không? Còn cái cục tức nào nữa không? Quăng hết cho cha đi, rồi rước lên mình thánh của cha về, mà cho tâm hồn mình nó thanh thản, nhẹ nhàng, bình an, thư thái. Ra về cho thanh thản, ra về mà cái cục tức còn đó, Chúa cứ lơ lơ lửng lửng không xuống được. Nên là hồi đó tôi đi học giáo lý ở trong đại chủng viện, ông cha giáo kể tôi nghe câu chuyện là có một em nó lên rước Chúa, một em lên rước Chúa, mà hồi xưa đó là mấy bà sơ mà là làm bánh lễ đó, có cái khuôn đó cứ ấn phải không, ấn từng tấm một. Thế thì ở dưới bà kê một cái bìa trắng, đặt cái bánh lễ lên trên rồi bà ấn, nhưng mà ấn bánh khỏe quá thì nó xuyên xuống cả cái bìa trắng. Thì vô tình lúc mà xếp bánh lễ vô đó, vô tình không có biết xếp cả cái bìa trắng nó vô luôn, nó cũng trắng nhìn như tấm bánh vậy. Thế thì lúc mà truyền pháp thì xong rồi thì lúc mà cho đức lễ thì thừa tác viên cũng đâu có để ý. Thế chẳng hết như vậy mà cũng mình thấy Chúa Kitô cũng amen. Thì cầm mấy cái bìa đó cũng mình thấy Chúa Kitô amen. Rồi thằng bé nó cũng nhắm mắt vào đưa rước Chúa. Khi mà nó ngậm rồi, nước ngậm rồi thì không sao mà nó nuốt xuống được. Mà nó không dám nhả ra thì phải sợ phạm thánh. Mà hồi đó lại cũng không dám nhai đấy, nhai cũng sợ phạm thánh. Cho nên nó cố gắng nó nuốt, bao nhiêu nước miếng nó ứa đây nó mềm lại. Nó nuốt được đến giữa cổ này không nuốt xuống được nữa. Mà lễ xong rồi người ta về hết rồi, còn mình nó cứ quỳ với lạy Chúa. Chúa thương con thì Chúa. Chúa xuống thì Chúa xuống, mà Chúa ra thì Chúa ra. Chú cứ lơ lửng này chắc chết con này. Chú xuống thì chú xuống, mà chú ra thì chú ra, chứ cứ lơ lửng như vậy sao con chịu nổi. Thế thì đôi khi chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta cũng vậy. Mình mà rước Chúa nhưng mà nó cứ lơ lơ lửng lửng. Thánh thì không thánh, mà quỷ thì cũng không quỷ. Nóng không nóng, mà lạnh cũng không lạnh. Và sách Hải Huyền Thánh Gioan nói rằng thà người nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, còn cứ ương ương dở dở ta mở ra. Nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn. Thì Chúa đã gánh lấy tội lỗi của mình thì hãy chút hết cho Chúa đi. Còn cứ chút nửa, còn giữ lại nửa làm cái gì, lơ lơ lửng lửng. Cũng cứ đi lễ đấy, mà cũng cứ giận đấy. Cũng cứ rước lễ đấy, mà cũng cứ mực đấy. Cũng cứ lạnh tâm minh tích đấy, mà cũng cứ tham lam đấy. Nó cứ lơ lơ lửng lửng như vậy thôi. Anh chị thấy không? Cứ lơ lơ lửng lửng. Thế thằng bé nó cầu nguyện Chúa chú xuống rồi, hoặc là Chúa ra, chứ cứ lơ lơ lửng lửng. Chú bảo ta cũng muốn xuống lắm mà xuống không được các con. Tại vì con không có tin thác hoàn toàn vào ta. Mọi lâu hãy chút cả cho người, mà con chút con nữa à. Mọi tội lỗi của con, ôm đau bệnh hoạn của con cứ dâng hết cho ta, mà dâng xong con lại đi. Không phải, bệnh tật của con dâng cho cha xong rồi con chạy đi đâu? Con chạy sang ông thầy bùa, ông thầy cúng, ông thầy ngải, bảo cho làm cho nó chắc ăn. Con cứ lên lửng lửng vậy thôi. Không, con sốt sáng nhiệt tình đi, không thì con nguội hẳn, có khi nó còn dễ chữa. Con cứ lên lửng lửng, không sao mà chữa được. Cho nên là khi mà anh chị em mình đọc lời là đây trên thiên, nghe được lời đây trên thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phải thấy rằng lạy Chúa, không còn cái gì tuyệt vời bằng. Trên cuộc đời này có ai nói với anh chị em là tôi gánh lấy tội cho anh chị em, tôi gánh lấy gánh nặng cho anh chị em, gánh lấy ốm đau bệnh hoạn tật nguyền của anh chị em, tôi gánh lấy hết không? Có ai nói với anh chị em điều đó không? Chả có ai cả. Chả có ai cả. Họ chỉ có chút cái gánh nặng lên mình thì có, phải không? Họ chút cái gánh nặng lên mình thì có, chứ còn chẳng có ai mà nói rằng tôi gánh lấy gánh nặng cho anh, cho chị hết cả. Không đâu thưa anh chị em, không có ai đâu. Cho nên là nếu mà anh chị em mình mà thấy được rằng là Chúa yêu thương mình như vậy, thế lúc mình tham dự thánh lễ, trước khi mình được lễ mình thấy nó sướng, nó hạnh phúc lắm. Và ra về thấy tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng lắm. Có khi xưa giờ, nói thật anh chị em, có ai mà giải thích cho anh chị em là câu đây xin Thiên Chúa đây đứng xóa tội trần gian như nào chưa? Hay cứ đi lễ vậy thôi, có nghe ai hỏi họ giải thích chưa? Cho nên là mình không có cảm thấy được hạnh phúc, không thấy sung sướng, không thấy được lòng thương xót của Chúa quá tuyệt vời như vậy. Gánh lấy tội mình mà là con chiên, một Thiên Chúa mà trở thành chiên đi gánh lấy tội, lạ lùng chưa? Thế tuyệt vời chưa? Một Thiên Chúa cao sang quyền phép, là thánh thiện chí thánh, ngàn trùng chí thánh, không một tỳ tích, không một vết nhơ gì cả, vậy mà đấng ấy lại trở thành tội vì chúng ta. Tôi gánh lấy tội cũng nghĩa là tôi thành tội nhân cái gì, phải không? Phải không? Bây giờ đáng lẽ cô này cô bị án tử hình, nhưng mà tôi nói tôi xin nhận hết tất cả tội của cô ấy, thì cũng nghĩa là tôi bị sao? Tử hình, chết thay cho cô ấy. Vậy người ta nói tôi là người có tội không? Tội, cái thằng kia nó bị bắn này kia đó, cái thằng Long nó bị bắn, thằng tội lỗi đầy trời bị mới đang đi bắn đấy chứ. Thế chứ? Cho nên mình thấy rằng một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, vô cùng cao sang, một Thiên Chúa không một tỉ tích nào cả, không biết tội là gì, ấy vậy mà Thiên Chúa lại là đấng mà gánh lấy tất cả tội của trần gian, chút hết cả lên đầu Ngài. tao tội tình gì mà mày trút hết tội lên đầu tao vậy? Tao vẫn nghe nó than nhau phải không? Nghĩ mẹ hay là than trời ơi trời khổ quá, bao nhiêu tội lỗi chồng con của con nó trút hết lên con. Nghĩ là mấy bà hay than vậy lắm. Phải không? Rồi ông chồng ông cũng gặp ông nói sao? Chán quá trời, xã nhà con có bao nhiêu cái gì xấu xa gì bà đổ hết lên đầu con. Hai bên cứ đổ cái đồ xấu lên nhau mà chẳng bên nào nhận là mình xấu cả. Mà thực ra thì ai cũng ai cũng xấu mà không nhận mình xấu, cứ đổ cái xấu lên người khác. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng không hề biết tội là gì, không biết tội là gì. Vậy mà gánh lấy không phải chỉ cái xấu mà gánh lấy cái tội. Và hậu quả của tội là cái chết, gánh luôn chết trên thập giá, gánh luôn chết thê thảm trần truồng nhục nhã trên thập giá. Mọi tội lỗi của ta Ngài đã đem hết lên trên đời thập giá rồi, còn gì nữa mà không tin tưởng chạy đến với Ngài thưa anh chị em? Ngài gánh lấy những tội lỗi của ta, gánh lấy ốm đau bệnh hoạn tật nguyền của ta. Và Gioan nói rằng Gioan còn làm chứng: tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên trời. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Tôi đã thấy, tôi đã nghe và tôi chứng thực cái điều ấy, làm chứng điều đó. Vậy thì những người làm chứng phải là những người đã thấy, đã nghe, đã cảm được từ trong chính cái con người của mình. Ta làm chứng về Thiên Chúa như là Gioan, chỉ về Thiên Chúa nói, đây là chim Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Và Gioan làm chứng rằng đúng thật đấng ấy là con, là chim Thiên Chúa, đúng thật đấng ấy là Thiên Chúa. Vì đấng sai tôi đi làm phép rửa nói rằng ngươi thấy thần khí ngự trên ai thì đấy chính là người mà ngươi làm phép rửa cho, đấy chính là Thiên Chúa. Tôi đã nghe, tôi đã nhìn, tôi đã làm và tôi xin làm chứng. Mấy anh chị em gặp gỡ những con người mà lên đây để chia sẻ làm chứng cho chúng ta, vì chính họ đã được Thiên Chúa đụng chạm, được Thiên Chúa gánh lấy tội lỗi, được Thiên Chúa gánh lấy bệnh hoạn tật nguyền, để họ có thể mạnh khỏe mà lên đây chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Một chồng ta để chúng ta gặp gỡ những anh chị em ấy. À, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì.
Dạ, con là Teresa. Con là Teresa Trần Thị Thanh Thúy ở Bảo Lộc ạ.
Mấy con thì to lên.
Con là Teresa Trần Thị Thanh Thúy, con ở trên Bảo Lộc ạ.
Còn bé này?
Dạ, con là Du Xe Đỗ Tiến Đạt ạ.
Ừ. Dạ. Con chịu khó nói to lên làm chứng, nó phải to cho mọi người mới nghe được cái lời chứng của mình nhé. Nó to lên, nó lạnh.
Con là Teresa Trần Thị.
Làm chứng mà nó to lên, nó giống như con chửi chồng con. Dạ, chửi cho cả hàng xóm nghe.
Con là Teresa Trần Thị Thanh Thúy, còn con của con là Du Xe Đỗ Tiến Đạt ạ.
Nó to được chứ, con cứ giống như con đang chửi nhau ấy. À, thưa anh chị em, là chúng ta cũng thông cảm có những người không nói to được, nhưng mà tôi cũng mong rằng là những lúc mà cần phải cãi, cần phải chửi thì lại ta cứ nói bé, còn lúc mà làm chứng ta hét lên, phải lên mấy nhà mà loan báo cho mọi người về đấng yêu thương ta, nói với tất cả con tim, cả sức lực của ta, nói với cả thần khí ở trong con. Không phải con nói mà thần khí Chúa nói trong con, nó mạnh dạn lên tư xưng lòng tin vào Chúa yêu thương con, Chúa đã cứu chữa con, Chúa đã gánh lấy tội của con, gánh lấy bệnh hoạn tật nguyền của con như thế nào, mạnh dạn tư xưng lên.
Vâng. Thưa cha và thưa cộng đoàn, là con của con bị u sọ hầu nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy ạ. Thì bác sĩ có nói là nếu mà ca mổ thì chỉ được 30%.
Bị sao?
Dạ, bị u sọ hầu ạ.
U sọ hầu.
Dạ vâng.
Ừ. Thì bác sĩ nói là sao?
Thì bác sĩ nói là nếu mà phẫu thuật thì chỉ được có 30% là sống. Mà con có gọi điện cho cha nhưng mà không được. Thì con nhờ chị họ của con nhắn tin cho cha, thì cha nói là con hãy cũng tin vào Chúa. Vậy là 3 ngày sau thì cháu lên ca mổ. Thì anh em ở nhà thì có nói là thôi giờ đưa cháu về, chứ giờ mà ca mổ mà về mà đau đớn như vậy nữa, mà cháu mất ở trên bàn mổ nữa thì đưa cháu về. Thì ở trong phòng chờ thì ai cũng nói là thôi đưa cháu về chứ đừng có mổ. Thì nhà ngoại bên này các sơ ở trong Polo thì có cầu nguyện lòng thương xót, thì các sơ cứ gọi điện xuống là tôi bây giờ cứ cho cháu lên bàn mổ, thì có Chúa giữ gìn cho. Thì ca mổ của cháu thì vào phòng mổ từ 8 giờ sáng mà đến 2 giờ chiều cháu mới ra khỏi phòng mổ. Thì ra thì bác sĩ 3 ngày sau thì bác sĩ có nói là cháu bị sốt lại, xong rồi 3 ngày sau bác sĩ cho đi CT. Thì bác sĩ nói là cháu lấy được khối hu ra hết, ca mổ của cháu thành công. Thì đây ca mổ của cháu đây ạ.
Vâng, thì chị em chúng ta nhìn thấy con tên là gì?
Con tên là Đỗ Tiến Đạt.
Đạt mấy tuổi rồi?
8 tuổi.
Đạt học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi con đã bị làm sao?
Thì con bị u sọ.
U sọ rồi lúc con mổ con có biết gì không?
Dạ không.
Bây giờ con thấy làm sao?
Giờ con thấy khỏe hơn rồi.
Khỏe hơn rồi. Trước lúc mổ con làm sao? Có đau không?
Dạ không.
Anh chị em là trước lúc mổ thì mắt cháu không nhìn được nữa. Là cháu bị một mắt. Thì con đi chữa từ hồi đầu năm, nhưng mà đi về nhị đồng các thứ thì bác sĩ nói là cháu bị thiếu máu. Thì cháu uống thuốc thiếu máu 3 tháng mà cháu không đỡ. Rồi con lại đưa con về bệnh viện Thánh Tâm. Thì vào dòng cho em tin Chúa. Thì con có ông làm ở nhà dòng đấy, thì ông cho xét nghiệm máu. Thì cháu bị men gan cao quá. Thì cháu chữa ở đấy 3 tháng nữa là men gan hệ. Xong rồi về cháu lại sốt lại, lại đưa về nhi đồng. Với khó thở nữa, về nhi đồng 1 thì họ lại cho là bị suyễn. Đi vào thuốc thì tóc rụng hết, nhưng mà đến lúc qua bên chợ đấy, xong rồi mắt cháu mờ dần. Thì ở nhà ai cũng bảo là chắc là cho uống thuốc nhiều quá rồi bị mờ mắt. Xong rồi đi về bệnh viện mắt thì bác sĩ đo không bị cận không gì hết. Là về bác sĩ cho uống 20 ngày thuốc thì mới uống được 15 ngày là mắt cháu không nhìn được nữa. Là đưa về thì đến lúc còn nhờ các sơ bên dòng Follow đưa cháu về bệnh viện mắt. Thì các sơ cho đi chụp CT thì mới biết là bị khối u như vậy. Thì các sơ chuyển con qua bên nhi đồng 2. Đi qua bên nhi đồng 2 nằm được 1 ngày rưỡi thì bác sĩ ở bên Hàn Quốc về nói là ca mổ này không mổ được ở nhi đồng 2, lại chuyển con qua bên Chợ Rẫy. Qua bên Chợ Rẫy nằm, con đi làm các xét nghiệm xong 2 ngày thì bác sĩ cho con về nhà chờ bác sĩ bên nước ngoài về hội chẩn rồi với mổ được hay không. Lúc lên Chợ Rẫy nằm 2 tuần thì bác sĩ nói là thứ 3 lên mổ. Thì đến hôm thứ 3 bác sĩ lại xuống nói là giờ bác sĩ không mổ được nữa, giờ chờ một đoàn nước ngoài về hội chẩn lại lần nữa. Vậy là sáng thứ 3 hội chẩn, thì đến sáng thứ 5 ngày hôm sau, 2 ngày sau là bác sĩ mổ cho, là bác sĩ Hưng ở bệnh viện Chợ Rẫy mổ cho con. Dạ vâng. Mổ xong được 3 ngày là mắt cháu bình phục lại bình thường, nhìn được, nhìn thấy được mà cháu không bị sao hết. Còn những cháu khác thì giờ đang còn nằm hôn mê. Với nhiều cháu thì mắt thì nồi ra, miệng thì méo đi, cũng không có nói được nhiều. Còn mỗi cháu này là ca mổ chỉ 30%, nhưng mà cháu lại khỏe mạnh trở về bình thường. Hôm vừa đi tái khám thì con có nhờ chị Linh mang viết thư đưa xuống cho cha, nhờ cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì con đi xuống tái khám thì bác sĩ xét nghiệm máu thì bảo cháu bình phục hoàn toàn, không có gì nữa.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em, chúng ta nhìn bé Đạt mắt đẹp không? Có nhìn rõ không? Đạt nhìn rõ không?
Dạ có.
Trước đó con có nhìn thấy không?
Dạ không.
Dạ con bị một mắt trái là không nhìn được nữa.
Dạ. Chúng ta nhìn thấy tóc của Đạt, tóc thật tóc giả.
Dạ được. Cao mộ hết từ bên này qua tới bên này.
Chúng ta nhìn thấy cái vết sẹo mộ nguyên, cái khoanh đầu gần như là nửa hết cái đầu phía trước. Vẫn còn vết sẹo dài.
Khâu 45 mũi.
Khâu 45 mũi.
Dạ.
Vâng. Dài cả 20cm rồi, hơn.
Dạ vâng.
Hơn 30cm hết cái vòng đầu. Và bây giờ Đạt khỏe mạnh bình thường.
Dạ vâng.
Vâng. Thì chúng ta thấy rằng đây là những lời chứng của người mà Như Doan nói rằng tôi đã nghe, tôi đã thấy, tôi đã đụng chạm đến, thì tôi xin làm chứng. Con làm chứng cho mọi người rằng đây chính là do quyền năng và lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa con của con.
Dạ vâng.
Hallelujah.
ban cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, với con xin che với cộng đoàn cầu nguyện cho hai cháu là Võ Thị Mỹ Lệ ở Phú Yên. Mổ sau cháu một tuần nhưng mà bây giờ vẫn nằm hôn mê ở nhà, giờ gia đình không có điều kiện nữa, giờ bệnh viện Chợ Rẫy bố mẹ xin cho về tỉnh Phú Yên, nhưng mà về Phú Yên là cũng không có tiền đi làm nữa, giờ xin về nhà, giờ đang nằm ở nhà nhưng mà lúc thì tỉnh lúc mê. Còn một cháu là Nguyễn Trung Tín, sinh năm 2002, thì cháu được 50% nhưng mà do là cháu bị khối u ở sâu quá, giờ bác sĩ không mổ cho, giờ vào xạ. Nhưng mà vào xạ tới 27 tia thì mới vào được có một tia, mà giờ cháu mệt, cháu ói, cứ đi vào xạ lúc nào là ói, lúc đấy ói từ sáng đến tối luôn. Nên là xin che với cộng đoàn cầu nguyện cho hai.
Bé Đạt có phải xạ trị, hóa trị không?
Dạ thưa cha không ạ. Dạ vâng.
Hallelujah. Đạt có biết đọc kinh không? Là đọc kinh gì? Đọc kinh gì? Đạt biết đọc kinh gì? Đọc cho mọi người nghe nào. Để tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa và Đức Mẹ đã chữa con. Con đọc kinh gì?
Đọc kinh Mẹ Cha.
Đọc kinh Mẹ Cha đọc con cho mọi người nghe.
Mẹ Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cho cả xã nước Cha thị để ý Cha thể hiện gì đó cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nâng thờ hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con của ta kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chưa cần dầu như kỳ chúng con cho khỏi sự kỳ. Amen.
Thưa anh chị em, nghe lời chứng ấy chúng ta thấy rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Lúc mà con người thấy rằng không thể thì đối với Chúa mọi sự đều có thể, với một điều kiện duy nhất là chúng ta hoàn toàn tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa có nghĩa là không phải là mình bắt Chúa phải chữa cho bằng được cái thằng con đó của mình, không. Nhưng mà tín thác của Chúa là: lạy Chúa, dù con của con nó có mệnh hệ nào, nó có thế nào đi nữa thì con vẫn tin rằng Chúa yêu thương con. Tín thác của Chúa là như vậy. Dù nó có thế nào đi nữa thì con vẫn tin vào Chúa. Nếu nó khỏi thì con tin vào Chúa, mà nếu nó không khỏi thì con cũng vẫn
tin vào Chúa.
Phép lạ nào lớn hơn? Khỏi không khỏi? Phép lạ là lớn hơn?
Không khỏi
lớn hơn. Phép lạ mà nó có thế nào đi nữa thì con cũng vẫn cứ tin vào Chúa. Con tin rằng Chúa yêu thương con. Con tin rằng Chúa thương nó hơn cả con thương nó. Con tin vào lòng thương xót của Chúa đến đứa con của con. Phép lạ nó lớn lắm thưa anh chị em. Phép lạ nó lớn lắm. Nhưng mà vì chúng ta là những con người yếu đuối, con người mỏng giòn, Chúa biết chúng ta sức chịu đựng đến đâu, Chúa thử đến đó. Cỡ này là vậy được rồi. Chúa ban ơn cho. Chúa ban ơn cho. Vì Chúa nói rằng Chúa không có bắt ai quá sức chịu đựng của họ. Tới ngưỡng đó rồi, thử thách cỡ ngưỡng đó rồi, bác sĩ nói trả về rồi, vẫn cứ tin. Bác sĩ nói không chữa được rồi, vẫn cứ tin. Chúa nói lòng tin của con đã cứu chữa con của con. Cứu chữa con của con. Và một cái điểm nữa mà tôi thấy cái lời chứng đó làm tôi xúc động hơn cả, đó là gì? Là thường thì chúng ta được ơn rồi mình mừng lắm, mình biết tạ ơn Chúa hết. Vì Chúa thương con của con, Chúa đã chữa con của con, con của con đã được ơn như vậy rồi. Alleluia, tạ ơn Chúa hết. Cái này còn gì nữa? Còn gì nữa? Là cầu nguyện cho người khác. Nghĩ đến những đứa đó, mình thương con của mình như thế nào thì những người mẹ khác cũng thương con của họ như vậy, cũng lo lắng như vậy. Cho nên mình đã được ơn như vậy rồi, điều mà tạ ơn Chúa đẹp lòng Chúa nhất đó là mình cầu nguyện, mình chia sẻ, mình cảm thông với những cái đau khổ, ốm đau bệnh tật của những người khác nữa. Người đó chị đâu quen đúng không? Chỉ gặp nhau trên giường bệnh đúng không? Đâu quen, đâu họ hàng, đâu thân thích. Nhưng mà cũng là con trai trên trời chứ, cũng là thành phần đau khổ mà cần được giáo hội, cần được chúng ta hiệp thông để cầu nguyện, cảm thông, chia sẻ chứ. Đâu phải xong rồi là rút ván qua cầu là xong rồi, hân hoan chơi tiếp, rồi hôm nào có chuyện gì là xin ơn, rồi được ơn cảm ơn tiếp, rồi đi chơi tiếp. Rồi còn sống chết mặc bay nào xui ráng chịu. Ừ, không phải. Một mầu nhiệm mà hiệp thông trong giáo hội là vui buồn chúng ta đều hiệp thông được với nhau. Niềm vui của con chưa trọn vẹn vì còn những em khác nó chưa được khỏi như vậy. Lòng thương xót là như thế đấy. Lòng thương xót không giới hạn chỉ trong gia đình của mình, trong đứa con của mình, nhưng mà lòng thương xót nó phải được dàn trải ra đến những con người cần được xót thương, nhất là những người đau ốm bệnh tật, nhất là những người tội lỗi yếu đuối. Thưa anh chị em, mình thấy nó vui, nó hạnh phúc là như vậy. Và nếu mà chúng ta thấy được chuyện đó rồi thì sao thưa anh chị em, mới thấy được là cái vai trò của Gioan, cái cách ứng xử của Gioan khi mà được Chúa thương xót rồi thì Gioan cũng được Chúa biến đổi. Được Chúa biến đổi tại vì chúng ta thấy là lúc đó Gioan đang nổi như cồn, phải không? Đang nổi như cồn, mọi người tuôn đến với Gioan mà xếp hàng xin chịu phép rửa cơ mà. Đấy, nổi lắm, là một nhân vật là cái đinh ấy vậy mà bỗng có một người đến sau mình. Mãi mãi anh là người đến sau. Một người đến sau mình, rồi cứ từ từ cái ảnh hưởng nó lớn dần, lớn dần. Thường là chúng ta có chịu không? Chịu không? Không. Là mình phải tìm mọi cách mà dìm, tìm mọi cách để mà đè xuống, tìm mọi cách để mà diệt luôn cũng được. Dám lấy mất ảnh hưởng của mình, dám nổi hơn mình. Cuộc đời này ai cũng muốn mình là số 1, không có muốn người khác hơn mình được. Vì thế mà câu của Gioan, có một đấng đến sau tôi nhưng lại có trước tôi và trội hơn tôi. Có một đấng đến sau tôi trội hơn tôi vì đấng ấy có trước tôi. Mình có dám nói với người khác như vậy không? Tôi đây này, đang là Thái Sơn này, có một đứa đến sau tôi mà nó dám nổi hơn tôi, nó dám trội vượt hơn tôi, nó là đứa đến sau tôi mà, đúng không? Trên lúc nào ta cũng dương oai dương võ ra phải diệt cái đứa mà nó đến sau mình, nó trội hơn mình chứ. Nhưng mà Gioan không, Gioan không thấy rõ cái điều đó, thấy rõ điều đó. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Tôi không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa để cho người được tỏ ra cho dân Israel, chứ không phải là tôi. Vai trò của tôi chỉ là người đi mở đường thôi, còn đứng đó mới là đứng đầu quan trọng. Ông còn làm chứng rằng tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã thấy nên tôi xin chứng thực rằng người đã đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đấy, những người mà được Chúa đụng chạm, được Chúa biến đổi, cái cách ứng xử nó khác với người thế gian là như vậy. Khác với người thế gian là như vậy. Ta thấy ở ngoài thế gian họ cũng kèn cựa với nhau. Ngoài đời nó kèn cựa, trong đạo có kèn cựa không? Cả đoàn này, cả đoàn khác có chịu cái đoàn khác hay hơn mình không? Áo giúp lễ của nhóm này có chịu thua áo giúp lễ nhóm kia không? Tháp chuông này có chịu thấp hơn tháp chuông kia không? Loa này có chịu nhỏ hơn loa kia không? Cái gì cũng phải to hơn, lớn hơn, cao hơn, cái gì cũng phải hơn. Không chấp nhận, không chấp nhận đi sau mà nó lại hơn mình được. Con cái của Chúa, những người con cái của lòng thương xót Chúa phải nhận ra rằng là chỉ có Chúa mới là số một, chỉ có Chúa là duy nhất. Còn tất cả chúng ta đều là anh em với nhau, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi như nhau, chẳng có ai hơn ai cả. Nếu mà có danh hơn, hãy giành hơn cái này này, tôi là người tội hơn đây nè, tôi là người xấu hơn đây nè, tôi là người hèn kém hơn đây nè, đó, giành nhau cái đó đi. Tại sao không giành cái đó mà cứ giành là tôi đẹp hơn, tôi hay hơn, tôi giỏi hơn, tôi giàu hơn? Tại sao cứ giành cái hơn đó mà không giành cái hơn là tôi là người yếu hơn đây nè, nó ngon đi, tôi yếu hơn đây nè. Ai đẹp thì đẹp đi, tôi xấu đây nè, xong dành cái đó đi. Ai giàu giàu tôi nghèo đây nè, dành cái đó đi. Ai cao cao tôi thấp đây nè. Đó. Cho nên là Gioan chứng được cái đó, sống được cái đó, và ông làm chứng về cái điều đó. Cái lời chứng của Gioan lời chứng thật, vì ông đã không phải nói đãi bôi, không phải nói hình thức, nhưng mà xác tín vào cái điều đó là Chúa là đấng trội vượt hơn trên hết. Tôi chỉ là người đi giới thiệu, đi làm chứng về Chúa mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu với hai nét tương phản. Ngài là người con yêu quý của Thiên Chúa cao sang, và Ngài lại là người tôi tớ khiêm tốn thấp hèn. Như là trong bài đọc 1 sách Isaiah ta nghe: Đức Chúa phán cùng tôi, hỡi Israel, ngươi là tôi trung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho người, và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán, nếu ngươi chỉ là tôi trung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, nay ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Điều ấy nói về ai? Nói về ai? Chúa Giêsu vừa là người tôi trung, mà lại là được Chúa đặt làm ánh sáng muôn dân để đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng trái đất. Cho nên chúng ta thấy là Đức Giêsu mang hai cái nét tương phản với nhau. Người là người con yêu quý của Thiên Chúa cao sang, đây là tôi trung của ta, mà Ngài lại là người tôi tớ khiêm tốn thấp hèn, người đã nhào nặn tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Thực ra chúng ta thấy là hai nét trên nó không đối chọi với nhau. Một đàng là con yêu quý của Thiên Chúa cao sang, một đàng là tôi tớ khiêm tốn thấp hèn. Hai cái đó có đối chọi nhau. Nhìn về mặt trần gian thì thấy rõ ràng là đối chọi. Một đàng thì là cao sang, một đàng là thấp hèn, một đàng là con của Thiên Chúa, một đàng là người tôi tớ. Hai cái nó mặt trần gian, nhìn mặt trần gian thì đối chọi với nhau, nhưng mà thực sự ta thấy là hai cái nó soi sáng cho nhau. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa cao sang, do cách Ngài sống như là một người tôi tớ. Là con của Thiên Chúa cao sang do cách mà Ngài sống như là một người tôi tớ. Và Ngài là người tôi tớ tuyệt hảo bởi vì Ngài là con Thiên Chúa cao sang. Con Thiên Chúa cao sang mà sống như là một người tôi tớ. Người tôi tớ ấy tuyệt hảo vì là con của Thiên Chúa cao sang. Mà con của Thiên Chúa cao sang lại sống như là một người tôi tớ hèn mọn. Chứ đâu phải là với phận mày là phận hèn mọn, không. Con của Thiên Chúa cao sang đấy, nhưng mà từ bỏ cái vinh quang đó mà sống như là một người tôi tớ hèn mọn để gánh lấy tất cả tội trần gian. Mà Ngài là người tôi tớ hèn mọn có thể gánh lấy tội trần gian vì Ngài là con Thiên Chúa cao sang. Chứ còn nếu mà tôi với anh cũng là tội như nhau, anh gánh cái tội của tôi gánh tội anh, thì thằng cùng là tội. Nhưng mà vì tôi là con của Thiên Chúa cao sang, quyền năng thánh thiện, tôi khước từ cái đó, tôi suốt trần gian để tôi gánh tất cả tội của anh em. Và vì tôi là con Thiên Chúa cao sang cho nên tôi mới có khả năng mà gánh lấy, chuộc lấy, đền lấy tất cả tội của anh chị em trước tòa Thiên Chúa Cha. Vì thế mà nhìn Đức Giêsu ta rút ra được một cái triết lý sống như thế này: sống cao thượng trong hoàn cảnh tầm thường. Hãy sống cao thượng trong hoàn cảnh tầm thường và sống hoàn cảnh tầm thường với một tâm hồn cao thượng. Sống cao thượng trong hoàn cảnh tầm thường, dù anh chị em là phu xích lô, dù anh chị em là người quét đường, hoàn cảnh tầm thường, nhưng mà vẫn sống với một tâm hồn cao thượng. Cho nên mới nói rằng không có nghề nào hèn hạ, chỉ có những con người hèn hạ mà thôi. Dù ông là bộ trưởng, dù ông là tổng thống, dù ông là chủ tịch, mà ông sống không có cao thượng thì ông vẫn chỉ là con người hèn hạ mà thôi. Chỉ biết bóc lột người dân, chỉ biết thu quén cho mình, chỉ biết lo vinh thân phỉ gia, thì có dù cao mấy đi nữa, dù có quyền cao chức trọng mấy đi nữa thì vẫn chỉ là con người hèn hạ. Vì cái cách sống hèn hạ, dù là địa vị cao sang, còn mình địa vị thấp hèn, nhưng mà sống một cách cao sang bởi một tâm hồn cao thượng. Được không? Hallelujah. Con cái của lòng thương xót của Chúa, hãy cảm nghiệm điều đó. Hãy nhìn lên Đức Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót, và hãy sống cao thượng trong hoàn cảnh tầm thường, và sống hoàn cảnh tầm thường với một tâm hồn cao thượng. Sống cao thượng trong hoàn cảnh tầm thường, và sống hoàn cảnh tầm thường với một tâm hồn cao thượng. Hiểu rõ không? Hiểu rõ không? Cái hoàn cảnh nó tầm thường lắm, nhưng mà sống với một tâm hồn cao thượng. Giấy rách thì phải giữ lấy lề, đói cho sạch, rách cho thơm, là như vậy. Đấy, con cái của Chúa, con của đấng gánh lấy tội trần gian, anh chị em sống được cái điều đó thì anh chị em mới có thể đi làm chứng cho người khác được. Đây, tôi là xin làm chứng rằng đấng yêu thương tôi, đấng gánh lấy tội lỗi của tôi, đấng đã làm cho tôi, tuy là trong cái hoàn cảnh tầm thường mà vẫn cho tôi sống với một tâm hồn cao thượng, vì tôi là con của Thiên Chúa. Và trong bất cứ cái hoàn cảnh tầm thường nào, như là Đức Giêsu, như là mẹ Maria, như là Thánh Giuse ở Nazareth, hoàn cảnh rất là tầm thường nhưng mà vẫn sống với một tâm hồn cao thượng, chúng tôi cũng thế. Dù rằng chúng tôi nghèo, dù rằng chúng tôi không có học thức nhiều, dù rằng chúng tôi nhà quê, dù rằng chúng tôi là dân chân đất trong hoàn cảnh tầm thường ấy, nhưng mà cái tâm hồn của tôi vẫn cao thượng, vẫn trong, vẫn sáng, vẫn sạch. Và như vậy ta trở thành người có phúc vì được Chúa đấng giàu lòng thương xót đụng chạm đến ta, biến đổi ta, làm cho ta có được một cái cách sống đúng của con Thiên Chúa, sống cao thượng trong hoàn cảnh tầm thường. Và dù hoàn cảnh tầm thường thì mình vẫn sống với một tâm hồn cao thượng. Hallelujah. Lạy Chúa Giêsu,